là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Tối nay thứ Năm, ngày 24 tháng 2 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu John Kerry.
Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội tiếp tục thảo luận 4 nội dung tại hội nghị lần thứ 7.
Việt Nam là một trong 11 quốc gia được chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine mRNA.
Học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở nội thành Hà Nội chưa đến trường học trực tiếp từ mùng 1 tháng 3.
Phần tin thế giới có những tin chính. Tổng thống Biden cảnh báo về những hậu quả mà Nga phải gánh chịu với quyết định triển khai chiến dịch đặc biệt tại Donbass, miền đông Ukraine.
Lào và Thái Lan nhất trí mở cửa lại biên giới càng sớm càng tốt.
Bang New York dành 10 triệu đô la Mỹ hỗ trợ các cộng đồng người Mỹ gốc Á. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị các bạn, sáng nay tại nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu John Kerry đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 2. Tại cuộc tiếp chào mừng ông John Kerry trở lại Việt Nam trong chuyến công tác lần này với vai trò là đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng chuyến thăm là minh chứng sống động cho mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ đang phát triển mạnh mẽ và thực chất, là cơ hội tốt để hai bên trao đổi về quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt trong lĩnh vực biến đổi khí hậu. Cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dành thời gian tiếp. Ông John Kerry cho rằng đây là thời điểm đặc biệt quan trọng đối với Hoa Kỳ và Việt Nam. Hai bên không chỉ mong muốn cùng nhau tăng cường quan hệ đối tác toàn diện, mà còn cùng nhau đóng góp vào những nỗ lực chung toàn cầu để giải quyết những thách thức rất lớn và hệ lụy do khủng hoảng biến đổi khí hậu gây ra. Chia sẻ với ý kiến của ông John Kerry về hợp tác hai nước cũng như vai trò của Quốc hội Việt Nam trong phòng chống biến đổi khí hậu, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu, nhất là tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chính vì vậy, Việt Nam xác định ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Việt Nam tích cực chủ động tham gia nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm giảm phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn, carbon thấp. Trong thời gian tới, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính phủ xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp lý nhằm thúc đẩy phát triển các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời, điều chỉnh lại các mục tiêu của chiến lược tăng trưởng xanh, mong muốn Hoa Kỳ tăng cường hỗ trợ Việt Nam về tài chính, công nghệ, hạ tầng, đào tạo nhân lực và kinh nghiệm chuyển đổi năng lượng để Việt Nam có thể thực hiện đầy đủ những cam kết tại COP26.
Sáng nay, thực hiện chương trình hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17 tiếp tục thảo luận tại tổ về 4 nội dung quan trọng đã được báo cáo trong phiên khai mạc chiều ngày 23 tháng 2. Chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trương Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong. Dự hội nghị có đại biểu đại diện một số cơ quan trung ương, các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, thành ủy viên, thủ trưởng các sở ban ngành, tổ chức cơ quan đơn vị, Bí thư các quận, huyện, thị ủy và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội. Trước đó, chiều hôm qua, hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 17 đã khai mạc. Tại đây, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng có bài phát biểu gợi ý những vấn đề trọng yếu cần tập trung khi thảo luận về 4 nội dung của hội nghị. Theo Bí thư Thành ủy, những nội dung trình hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần này có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định đến sự phát triển của thủ đô Hà Nội không chỉ trong nhiệm kỳ này mà cho nhiều năm tiếp theo. Đồng chí đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng để hoàn thiện các đề án báo cáo, dự thảo, nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp. Hội nghị cũng đang nghe theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trình bày tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 11 NQTU ngày 6 tháng 1 năm 2012 của Bộ Chính trị khóa 11 về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020, phương hướng nhiệm vụ phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn báo cáo tờ trình về dự thảo báo cáo tổng kết thi hành luật thủ đô và báo cáo tổng hợp đề xuất chính sách xây dựng luật thủ đô sửa đổi. Cũng tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh trình bày tờ trình về báo cáo rà soát, đánh giá quy hoạch chung xây dựng thủ đô được duyệt và định hướng nghiên cứu điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với định hướng phát triển đô thị thành phố Hà Nội. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong báo cáo tờ trình về sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ban thường vụ và Thường trực Thành ủy khóa 17 chiều nay hội nghị bế mạc. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày hôm qua, tại Geneva, Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine mRNA theo sáng kiến của WHO cho Việt Nam, Indonesia và Argentina. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus chủ trì buổi công bố, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam dự theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Bộ Y tế và có bài phát biểu tại sự kiện này. Trong bài phát biểu, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long chúc mừng sáng kiến của WHO về Trung tâm chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine mRNA với sự hình thành trung tâm đầu tiên tại Cape Town, Nam Phi. Bộ trưởng Bộ Y tế bày tỏ niềm vui mừng và cảm ơn WHO về việc Việt Nam được lựa chọn để tiếp nhận công nghệ mRNA. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nêu rõ, Chính phủ và Bộ Y tế Việt Nam cam kết sẽ hỗ trợ tạo điều kiện tối đa cho các nhà sản xuất vaccine trong nước trong việc tiếp nhận chuyển giao công nghệ vaccine mRNA. Công nghệ vaccine mRNA là công nghệ tiên tiến, cho phép cập nhật các biến chủng và sản xuất với số lượng lớn. Do đó, không chỉ có ý nghĩa trong phòng chống đại dịch COVID-19, mà còn giúp chủ động ứng phó với các đại dịch khác trong tương lai.
Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Đàm Văn Huân chủ trì hội nghị lấy ý kiến góp ý của các hội đồng tư vấn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đối với dự thảo luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Với 7 chương 59 điều, dự thảo luật thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm cụ thể hóa tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, đảm bảo thực hiện dân chủ thực chất, dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát và dân thụ hưởng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Đồng tình cao với sự cần thiết và ý nghĩa thực tiễn của việc ban hành luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, 13 ý kiến của thành viên các hội đồng tư vấn đề nghị ban soạn thảo cần làm rõ hơn khái niệm cơ sở, cần có các chế tài để nghiêm cấm việc lợi dụng dân chủ ở cơ sở để chống phá, gây mất đoàn kết trong tổ chức cộng đồng dân cư. Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định người dân được quyền tham gia ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền trên cấp xã, cần cụ thể hóa luật để tránh phải ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thi hành, tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp trách nhiệm. Phó Chủ tịch Mặt trận thành phố Đàm Văn Huân mong muốn các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, đóng góp để dự thảo luật thực hiện dân chủ ở cơ sở khắc phục được những tồn tại, hạn chế và có tính khả thi cao sau khi được Quốc hội xem xét thông qua.
Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về quản lý kinh tế trong hoạt động báo in, báo điện tử cho đại diện các bộ ngành, cơ quan trung ương. Hoạt động này nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế từ giao kinh phí thường xuyên sang giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu sản xuất, cung cấp dịch vụ, sự nghiệp công trong lĩnh vực báo in, báo điện tử. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các chuyên đề về thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan báo in, báo điện tử, định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động báo in báo điện tử, việc xây dựng phương án giá sản xuất sản phẩm báo in báo điện tử sử dụng ngân sách nhà nước, một số tài liệu phục vụ công tác xây dựng phương án giá trong hoạt động báo in báo điện tử sử dụng ngân sách nhà nước, việc quản lý giao nhiệm vụ đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ báo in báo điện tử sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên, quy trình thực hiện đặt hàng và giao nhiệm vụ trong lĩnh vực báo in báo điện tử. Đồng thời, các đại biểu cũng thảo luận làm rõ hơn các nội dung liên quan đến sổ cơ chế, chính sách của nhà nước liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh tế cho các cơ quan báo in, báo điện tử.
Ngân hàng Nhà nước cho biết đang xây dựng dự thảo nghị định về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Nghị định nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh trong một số ngành, lĩnh vực quan trọng, chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa bình quân từ 6,5 đến 7% một năm trong giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, việc hỗ trợ lãi suất 2% một năm trong 2 năm 2022-2023 thực hiện thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại đối với các khoản vay thương mại cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có khả năng trả nợ, có khả năng phục hồi trong các ngành, lĩnh vực, hàng không, vận tải, kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất bản phần mềm, cải tạo chung cư cũ, xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân.
Vụ thị trường châu Á, châu Phi, Bộ Công Thương cho biết, Tổng Công ty Thương mại Nông sản và Lương thực Hàn Quốc vừa thông báo hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng gạo và kế hoạch các đợt đấu thầu nhập khẩu gạo trong năm 2022. Vì vậy, 55.112 tấn gạo của Việt Nam sẽ được hưởng thuế suất ưu đãi 5%. Theo vụ thị trường châu Á châu Phi Bộ Công Thương đầu tháng 2 vừa qua, Hàn Quốc thông báo mở thầu mua 27.791 tấn gạo từ Việt Nam, gồm cả gạo lứt hạt dài và gạo tẻ hạt dài. Cụ thể, Hàn Quốc mới thầu 9.000 tấn gạo lứt hạt dài đến cảng Incheon, 9.000 tấn cùng loại đến cảng Mokpo, 8.791 tấn đến cảng Ulsan và 1.000 tấn đến cảng Busan. Dự kiến thời gian mở thầu sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 2. Do đó, các doanh nghiệp có nhu cầu đấu thầu cần nộp đăng ký trước 15 giờ ngày 25 tháng 2 theo giờ Hàn Quốc, dưới hình thức trực tiếp hoặc qua hệ thống đấu thầu điện tử của Tổng Công ty Thương mại Nông Thủy sản và Lương thực Hàn Quốc. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần phải gửi hàng mẫu 5 túi, mỗi túi 2 cân gạo trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới công ty này.
Việt Nam đã thăng hạng về chỉ số năng lực cạnh tranh ngành du lịch, lữ hành theo đánh giá mới nhất của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Báo cáo cụ thể sẽ sớm công bố vào tháng 3. Cùng với đó, Diễn đàn Kinh tế Thế giới sẽ tổ chức nhiều cuộc hội thảo làm việc nhằm giúp các nước hiểu hơn về chỉ số cũng như các giải pháp tăng năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực. Để du lịch Việt Nam tiếp đà phục hồi, Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Diễn đàn đề xuất Việt Nam cần tận dụng cơ hội tổ chức hoạt động quảng bá du lịch bên lề cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới vào tháng 5 tại Davos, Thụy Sĩ.
Tạp chí du lịch danh tiếng Wanderlust của Anh mới đây đã đưa ra danh sách bình chọn 20 điểm đến đáng đi nhất trong tháng 3 tới, trong đó có Việt Nam. Theo Wanderlust, tiết trời mùa xuân của tháng 3 là thời điểm lý tưởng nhất để khám phá những vùng đồi núi ở Tây Bắc Việt Nam. Nhiệt độ ổn định trong khi độ ẩm thấp, ít mưa sẽ là điều kiện thuận lợi để du khách thăm thú những bản làng xung quanh Sapa hoặc Mai Châu. Vùng núi Sapa vẫn luôn hấp dẫn với những người ưa khám phá, nhưng con đường mòn nổi tiếng dẫn đến các bản Giàng Tả hay Lô Chài sẽ được bao phủ bởi những thửa ruộng bậc thang trải dài ngút ngàn. Về phía tây nam của Hà Nội, thung lũng Mai Châu được Wanderlust đánh giá là một lựa chọn tuyệt vời khác cho những chuyến dã ngoại đường dài. Tới Mai Châu, du khách có cơ hội nghỉ tại những nhà sàn truyền thống và thưởng thức các món ăn đặc sản của người dân nơi đây. Hành trình đi bộ đường dài toàn bộ thung lũng có thể mất tới một tuần lễ.
Thưa quý vị các bạn, trước băn khoăn của phụ huynh học sinh về việc học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở nội thành Hà Nội đến trường trực tiếp từ ngày 1 tháng 3, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định thông tin này chưa chính xác. Trước đó, ngày 9 tháng 2 năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có tờ trình Ủy ban Nhân dân thành phố về việc cho học sinh các khối từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 12 quận trở lại trường học từ ngày 21 tháng 2 sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19 và đã được Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận. Đồng thời dự kiến, sau khi học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 của 12 quận trở lại trường, Sở đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho phép trẻ mầm non trên địa bàn toàn thành phố trở lại trường từ ngày 1 tháng 3 năm 2022. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và số ca nhiễm trong trường học cộng đồng liên tục tăng, cùng với đó là những dự báo về diễn biến xấu của thời tiết, ngày 18 tháng 2, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có đề xuất và được Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận phương án điều chỉnh thời gian đến trường học trực tiếp của học sinh các khối từ lớp 1 đến lớp 6 ở 12 quận nội thành cho đến khi có thông báo mới. Do đó, phương án cho trẻ mầm non trở lại trường từ ngày 1 tháng 3 năm 2022 không thực hiện được. Được biết, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý các nhà trường về việc đón học sinh đến trường học trực tiếp cần được thực hiện theo tinh thần tự nguyện của gia đình học sinh.
Liên quan đến diễn biến căng thẳng quan hệ Nga-Ukraine, liệu các chuyến bay quốc tế có bị ảnh hưởng? Ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, hiện Việt Nam có duy nhất hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đang khai thác đường bay đến Moscow, Nga. Tuy nhiên, Vietnam Airlines từ lâu đã lập kế hoạch chỉ bay qua lãnh thổ Nga và Tây Âu, chứ không bay qua Belarus và Ukraine. Như vậy, với việc hàng không Việt Nam đã triển khai phương án tránh từ trước, nên các đường bay quốc tế mà các hãng hàng không Việt Nam đang khai thác không bị ảnh hưởng trước diễn biến căng thẳng giữa quan hệ giữa Nga và Ukraine.
Căn cứ đề xuất phối hợp kiểm tra của Công an quận Thanh Xuân ngày hôm qua, Đội Quản lý Thị trường số 12, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã tiến hành kiểm tra phương tiện vận tải đối với hai đối tượng có dấu hiệu khả nghi và phát hiện gần 500 hộp thuốc điều trị COVID-19. Cụ thể, lực lượng chức năng đã kiểm tra xe máy do ông Bùi Đức Toàn là người điều khiển đang dừng đỗ trước cửa số nhà 612 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân. Qua quá trình kiểm tra, phát hiện ông Toàn đang vận chuyển 2 thùng cát tông chứa hàng hóa là 240 hộp thuốc tân dược mang nhãn hiệu Arbidol, loại 10 viên 1 vỉ 1 hộp, hàng do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp. Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra xe máy do ông Đinh Văn Hiểu là người điều khiển đang dừng đỗ tại địa chỉ ngõ 477 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân. Qua kiểm tra, phát hiện ông Hiểu đang vận chuyển một thùng các tông chứa hàng hóa là 240 hộp thuốc tân dược mang nhãn hiệu Arbidol, loại 10 viên 1 vỉ 1 hộp, hàng do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp. Đội Quản lý Thị trường số 12 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số tang vật để tiếp tục xác minh, làm rõ.
Sáng nay, Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa tạm giữ Nguyễn Văn Hồng, sinh năm 1966, trú Lê Chân, Hải Phòng, để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, vào chiều ngày 20 tháng 2, Hồng đến Bệnh viện Tâm thần Hà Nội ở Sài Đồng, Long Biên. Người này có biểu hiện không bình thường, không kiểm soát được hành vi. Bị ông Hờ, sinh năm 1968, bảo vệ của bệnh viện ngăn cản. Hồng rút dao đâm anh Hờ, khiến nạn nhân nhập viện cấp cứu. Sau đó, Hồng chạy lên phòng làm việc của giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, chốt cửa khống chế giám đốc. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận Long Biên nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế Hồng và thu giữ tang vật là con dao. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
Thưa quý vị các bạn, những ngày qua, khu vực các tỉnh phía Bắc đã trải qua đợt rét đậm rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay. Nhiệt độ tại các địa phương trên địa bàn xuống thấp. Tại địa bàn huyện Ba Vì có nơi xuống dưới 5 độ C. Để chủ động phòng chống đói rét cho đàn gia súc, Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với các xã thị trấn tập trung tuyên truyền vận động người dân thực hiện các biện pháp che chắn chuồng nuôi, đảm bảo nguồn thức ăn dự trữ cho đàn vật nuôi. Với phương châm ba đủ, đủ ấm, đủ no và đủ thuốc phòng dịch là những ưu tiên hàng đầu được nông dân huyện Ba Vì thực hiện để bảo vệ đàn gia súc trong những ngày giá rét. Các hộ gia đình có trâu bò trên địa bàn huyện Ba Vì, đặc biệt là các xã vùng cao, đã sửa chữa lại chuồng trại xuống cấp, che kín chuồng trại tránh gió lùa và dự trữ nguồn thức ăn cho gia súc, gia cầm trong những ngày mưa rét. Ông Trần Văn Dũng, xã Minh Quang, huyện Ba Vì cho biết.
Kinh nghiệm của chúng tôi là dùng các cái loại than củi, than hoa hoặc là ở đâu có cái lõi ngô thì bà con đưa vào đấy, và có thể bỏ thêm 1-2 quả bù kết đấy, để mà tạo cái mùi đấy, dễ xông hơi cho các cái đàn trâu bò bò. Nhưng cũng lưu ý đấy, và thực tế đã xảy ra, nếu như chúng ta để gần quá thì trâu bò rất dễ bị ngạt khói. Hai nữa là có thể cháy ở các cái chuồng trại, cho nên cũng lưu ý trong cái cách chuyển trại. Cái thứ hai nữa là đối với đàn trâu bò đấy, là khi mà nhiệt độ dưới 10 độ C thì thứ nhất là chúng ta thay đổi cái lịch trình đi chăn thả. Chăn thả nên là sáng thì đi muộn, còn chiều thì nên cho về sớm. Một cái động tác nữa đối với trâu bò đó là may, bây giờ cũng rất đơn giản. Đó là may áo cho trâu bò, nên lấy những cái bao tải gai đấy, để cái gì may ấm, hoặc là tận dụng các cái nền chăn cũ để cho đảm bảo.
Cũng theo ông Trần Văn Dũng, con bò là tài sản lớn của mỗi gia đình. Trước đây đã thấy nhiều trường hợp trâu bò bị chết do giá rét, nên ông rất lo lắng cho đàn gia súc của nhà mình. Được xã tuyên truyền, ông đã chủ động chuẩn bị khi thời tiết có dấu hiệu rét đậm, không thả bò ra ngoài mà nhốt trong chuồng được che kín, dự trữ được thức ăn cho bò như rơm, cám và ngô. Nhờ đó hiện 10 con bò đều ổn định. Hiện nay toàn huyện Ba Vì có 36.000 con trâu bò, 180.000 con lợn. Để đối phó với rét đậm rét hại, Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống đói rét gia súc gia cầm, đôn đốc các xã xuống tận thôn bản, hộ gia đình tập trung phòng chống đói rét và dịch bệnh cho vật nuôi. đồng thời hướng dẫn bà con lợp kín tất cả chuồng trại bằng phên nứa bạt, giữ nền chuồng sạch sẽ khô ráo và lót ấm bằng rơm rạ cỏ khô. Ông Nguyễn Giáp Đông, trưởng phòng kinh tế huyện Ba Vì cho biết.
Qua cái dự báo của khí tượng thủy văn thì chúng tôi cũng chuẩn bị rất là sớm, từ trong Tết chứ không phải thời gian này, vì chúng tôi cũng đã có những cái văn bản gửi đến các địa phương. Thứ nhất là trong cái thời gian giá rét thì chúng ta sẽ không thả trâu bò và gia súc gia cầm, không thả ra ruộng, không thả để cho trâu bò tự đi ăn cỏ ở ngoài đồng cũng như ở các cái vùng núi, thì chúng ta phải che chắn cho trâu bò có những cái chỗ nơi ăn, những cái chuồng trại thật là kín để cho trâu bò được tránh rét. Cái thứ hai là ngoài những các cái chuồng trại kín ra không thả rông thì chúng ta phải có những thức ăn, có những cỏ giàu dinh dưỡng và vệ sinh chuồng trại thật sạch sẽ để không có những cái nguồn bệnh lây lan trong cái đợt dịch rét.
Để đảm bảo phòng chống rét cho đàn gia súc gia cầm trong thời tiết giá lạnh, Phòng Kinh tế huyện đã hướng dẫn các hộ chăn nuôi không chăn thả và bắt gia súc làm việc trước 9 giờ sáng và sau 4 giờ chiều, những ngày dưới 12 độ C, nuôi nhốt cho ăn tại chuồng, không chăn thả hoặc bắt gia súc làm việc, đồng thời cung cấp đủ lượng thức ăn thô xanh cho mỗi con gia súc trưởng thành, tối thiểu 5kg rơm khô một ngày hoặc 20kg thức ăn xanh một ngày, đồng thời bổ sung các loại vitamin để tăng sức đề kháng cho gia súc, dùng bạt hoặc chăn cũ để làm áo ấm cho gia súc. Theo dự báo, mùa đông năm nay thời tiết tiếp tục có những diễn biến bất thường, rét đậm, rét hại kéo dài. Các giải pháp tích cực của huyện Ba Vì cùng với ý thức bảo vệ đàn trâu bò của người dân sẽ hạn chế mức thấp nhất những thiệt hại do thời tiết gây ra, góp phần duy trì ổn định, phát triển đàn vật nuôi của huyện, tăng thu nhập cho người dân.
Thưa quý vị, với số ca mắc COVID-19 cao như hiện nay, cộng với hơn 90% người mắc bệnh thường không có biểu hiện triệu chứng hoặc bị nhẹ, nên đa phần những F0 nhẹ thường được cho điều trị tại nhà dưới sự theo dõi của đội ngũ y tế cơ sở. Song vì quá lo lắng cho sức khỏe của bản thân, nhiều người bệnh đã tự ý đặt mua các loại thuốc điều trị COVID-19 được bán trên mạng. Các chuyên gia cảnh báo, việc người dân tự ý dùng các loại thuốc điều trị không theo chỉ định của bác sĩ tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe, bị nâng khống giá và có thể gặp phải hàng giả. Thuốc điều trị COVID-19 đang trở thành mặt hàng được nhiều người săn lùng, mặc cho nguồn gốc và chất lượng thực sự của các sản phẩm này không có ai đứng ra đảm bảo hoạt động trong mạng lưới bác sĩ đồng hành. Bác sĩ Hoàng Mạnh Ninh, Bệnh viện Bưu điện thường xuyên nhận được các tin nhắn nhờ hỗ trợ của các F0 điều trị tại nhà. Trong đó có không ít các câu hỏi về cách sử dụng các loại thuốc điều trị COVID-19 với danh nghĩa hàng sách tay đang giao bán trên mạng xã hội.
Hàng sách tay mà chúng ta không kiểm nghiệm được cái vấn đề nguồn gốc thì đang hỏi mình là đem là cái này, thông thường người ta nói rằng cái này chúng ta điều trị là 3 ngày là F0 là trở về âm tính, hoặc là điều trị dự phòng để dành cho những ở nhà chúng ta có thể dùng cho bệnh nhân hoặc dùng cho để cho ngăn ngừa điều trị COVID. Khi mình tìm hiểu xong thì mình thấy là dùng cái này nó phải có những chỉ định và cái hiệu quả nó cũng hoàn toàn không thần thánh như mình nghĩ, bởi vì tất cả những cái thuốc mà điều trị hỗ trợ thì nó rất nhiều dạng, dùng từ hỗ trợ thì nó có thể không, tức cái hiệu quả của nó tôi mang tính chất là tương đối.
Trên thực tế, nhiều người bệnh mắc COVID-19 hoặc thậm chí chưa mắc bệnh do lo lắng đã mua thuốc kháng virus tích trữ được quảng cáo để điều trị COVID-19. Trong khi đó, các chuyên gia nhấn mạnh các thuốc được bán trên mạng xã hội hoặc giới thiệu là hàng sách tay đều không được kiểm soát về mặt chất lượng và có thể đó là còn là thuốc giả. Việc phân biệt chúng là điều không dễ dàng. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện công cộng Bộ Y tế, chia sẻ.
Dùng thuốc là như con dao hai lưỡi, chúng ta phải dùng những cái thuốc được Bộ Y tế cấp phép. Cái thứ hai là dùng lúc nào, dùng cho đối tượng nào, tránh cái việc mà dùng tràn lan. Thứ nhất là mua những cái thuốc mà không rõ nguồn gốc. Cái thứ hai là dùng thuốc không đúng trong cái thời kỳ bệnh của mình và gây ra những cái ảnh hưởng tới sức khỏe. Và chúng tôi nghĩ rằng là chắc chắn là các cái hệ thống điều trị y tế cơ sở người ta sẽ hướng dẫn cho các bạn về vấn đề điều trị các cái thuốc kháng virus này.
Thuốc điều trị COVID-19 là loại thuốc vẫn đang trong quá trình theo dõi thử nghiệm. Do đó, việc điều trị cần có sự hướng dẫn của các bác sĩ và giám sát y tế. Nếu dùng không đúng chỉ định, rất có thể gây ra hậu quả ngược và những hệ lụy về sau. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu tăng cường xử lý vi phạm trong kinh doanh đối với việc kinh doanh thuốc Monopiravir trị COVID-19 trôi nổi và không rõ nguồn gốc trên thị trường. Dù đã có thông báo, nhưng việc mua bán loại thuốc này vẫn diễn ra dưới nhiều hình thức, từ trên mạng đến các cửa hiệu hàng thuốc. Bác sĩ Nguyễn Quang Thái, Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo.
Trong thời gian vừa qua, rất nhiều trường hợp mặc dù là không có triệu chứng gì, không có cái chỉ định sử dụng thuốc kháng virus, nhưng mà vẫn tìm rất là nhiều các cách thức khác nhau để có được thuốc này để sử dụng. Lạm dụng thuốc kháng virus có hai vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất, tác dụng phụ của thuốc đã được các nhà sản xuất khuyến cáo, đó chính là nguy cơ gây đột biến các cái dòng tế bào sinh sản. Do vậy, cái thuốc Monopiravir không dùng cho phụ nữ mang thai, không dùng cho những người mà có ý định mang thai. Và có những người đàn ông mà dùng Monopiravir, sau đó làm cho vợ, làm cho bạn tình có thai thì cái vấn đề cũng rất là rắc rối. Và khi mà sinh ra cháu bé mà có những bất thường về mặt di truyền, rồi sau đó là gánh nặng cho cả một cái cuộc đời, cho cả một cái thế hệ sau này. Vấn đề thứ hai là Monopiravir chuyển hóa trên gan mà có ảnh hưởng không tốt cho gan. Cho nên là nếu như mà lạm dụng Monopiravir có thể dẫn đến các cái tình trạng viêm gan nhiễm độc, ngộ độc gan, suy gan.
Chiều qua, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã công bố giá bán thuốc Monopiravir điều trị COVID-19 vừa được cấp phép. Giá bán dao động từ 8.675 đồng đến 12.500 đồng một viên. Đồng thời đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở khám chữa bệnh, các cán bộ y tế, cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn thông báo cho bệnh nhân về các lợi ích rủi ro khi sử dụng thuốc, các phương pháp điều trị, các thuốc khác có thể thay thế Monopiravir trong điều trị COVID-19. Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường theo dõi, giám sát, phát hiện các trường hợp xảy ra phản ứng có hại của thuốc nếu có, gửi báo cáo về Trung tâm Quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc Hà Nội hoặc Trung tâm khu vực về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định. Trong quá trình lưu hành thuốc, căn cứ vào việc theo dõi cập nhật thông tin về độ an toàn, hiệu quả của ba loại thuốc trên, Cục Quản lý Dược cho biết có thể quyết định thu hồi giấy đăng ký lưu hành đã cấp này theo quy định của khoản 1, điều 58 luật dược.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Sáng nay giờ Việt Nam, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo sẽ triển khai chiến dịch đặc biệt nhằm bảo vệ người dân ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk, tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Luhansk, tự xưng tại Donbass, miền đông Ukraine. Phát biểu của ông Putin được phát trực tiếp trên truyền hình Nga. Trùng với thời điểm Hội đồng Bảo an có cuộc họp khẩn về tình hình Ukraine, ông Putin nói chiến dịch đặc biệt chỉ nhằm bảo vệ người dân Donbass và không có ý định xâm phạm lãnh thổ Ukraine.
Ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo triển khai chiến dịch đặc biệt tại Donbass, miền đông Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Mỹ và nước các đồng minh sẽ phối hợp trong phản ứng với Nga. Theo hãng tin AFP của Pháp, Tổng thống Biden cảnh báo về những hậu quả mà Nga phải gánh chịu và thế giới sẽ buộc Nga phải chịu trách nhiệm về quyết định này. Dự kiến Tổng thống Biden sẽ có bài phát biểu trong ngày 24 tháng 2 giờ địa phương về bước đi sắp tới của chính quyền Washington. Trong khi đó, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Paskin xác nhận Tổng thống Biden theo dõi chặt chẽ tình hình ở Ukraine.
Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết quan điểm của Trung Quốc về vấn đề Ukraine là nhất quán và không thay đổi. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh, tuyên bố của Trung Quốc là thúc đẩy đối thoại và đàm phán để giải quyết các vấn đề điểm nóng trong khu vực. Trung Quốc luôn đề cao tính khách quan và công lý, đứng về phía hòa bình, quyết định lập trường theo giá trị của vấn đề, đồng thời chủ trương giải quyết các tranh chấp quốc tế một cách hòa bình phù hợp với tôn chỉ và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc.
Ngày hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã có cuộc diện đàm thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine và các đảm bảo an ninh giữa Nga và phương Tây. Nhà lãnh đạo Nga đã bày tỏ thất vọng về việc Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã cố tình phớt lờ những đòi hỏi an ninh chính đáng của Moscow. Hãng thông tấn Nga Interfax dẫn thông báo của Điện Kremlin cho biết trong cuộc diện đàm trên, Tổng thống Putin giải thích lý do ông công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng tại miền đông Ukraine xuất phát từ việc Ukraine không tuân thủ các thỏa thuận hòa bình Minsk.
Trong bối cảnh mối quan hệ Nga-Ukraine ngày càng căng thẳng và nguy cơ xung đột ngày càng cao, Nhật báo Legito số ra gần đây cảnh báo giá lúa mì đã tăng hơn 4% trong các phiên gần đây của sàn giao dịch hợp đồng tương lai Euronext ở Paris. Trên sàn giao dịch kim loại ở London, giá nhôm cũng tăng gần chạm mức cao nhất từ trước tới nay. Trong khi đó, Nga và Ukraine lại là những nhà sản xuất và xuất khẩu lớn nhất về các sản phẩm này.
Ngày hôm qua, các nước thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã nhất trí tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 12 và C12 trong tuần giữa tháng 6 tới tại Geneva. Quyết định này được đưa ra tại cuộc họp của Đại hội đồng WTO sau khi nước chủ nhà Thụy Sĩ nới lỏng các hạn chế được áp dụng để phòng chống dịch COVID-19. WTO hy vọng MC12 sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho tổ chức này.
Trang mạng Laotian Times ngày hôm qua đưa tin Lào và Thái Lan đã đồng ý mở lại các cửa khẩu và trạm kiểm soát biên giới càng sớm càng tốt. Theo trang mạng trên, quyết định được đưa ra sau cuộc chào xã giao Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng, tướng Prayuth Chan-o-cha và Đại sứ Lào tại Thái Lan, ông Seng Sokhathathivong. Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về sự cần thiết phải mở lại các trạm kiểm soát biên giới càng sớm càng tốt và nâng cao giá trị thương mại biên giới để thúc đẩy phục hồi kinh tế. Dự báo thời tiết, vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội, đêm 24 ngày 25 tháng 2, vùng đồng bằng Bắc Bộ đêm không mưa ngày nắng nhiệt độ từ 10 đến 20 độ C, vùng núi Ba Vì Sơn Tây đêm không mưa ngày nắng nhiệt độ từ 10 đến 19 độ C, ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông đêm không mưa ngày nắng nhiệt độ từ 11 đến 20 độ C, phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa đêm không mưa ngày nắng nhiệt độ từ 11 đến 20 độ C, Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn đêm không mưa ngày nắng nhiệt độ từ 10 đến 19 độ C, trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa ngày nắng nhiệt độ từ 11 đến 20 độ C.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó. Giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấn nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất: Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Thanh Hiền Hoàng Nam cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.